This is KBDT from Highland Park, Texas.
Sài Gòn Dallas 11:60 AM. Và bây giờ Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, một câu truyện ngắn có tên là Một Đoạn Đường Đời được Hòa Tính sưu tầm trên một cái trang văn chương của Việt Nam hải ngoại chúng ta. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với Một Đoạn Đường Đời. Thưa quý vị, Một Đoạn Đường Đời là một cái câu chuyện được viết bởi cái tác giả Hoàng Tinh. Xem tác giả này là Cathy Huệ. Thưa quý vị, xin được mời quý vị tác giả Huệ Nguyễn sau đây. Mời quý vị. Từ sự khá hấp dẫn nhờ tánh tự trào hài hước về cuộc sống của một người tù cải tạo sau khi ra trại nhưng chưa được trả quyền công dân. Tác giả có lẽ là một người có óc khôi hài, vì vậy chúng ta thấy ông nhìn đời bằng con mắt lạc quan đáng phục. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và theo dõi câu chuyện Một Đoạn Đường Đời. Sống còn có một chỉ vàng nữa là đủ 7 cây vàng. Đây là một cái lúc của tôi cho nó vui thôi. Chứ mà nói tuổi nói bóng thì buồn quá. Thấy tới rồi. Tôi mới viết chút ít về một khúc ngắn trong cái thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời. Tôi không muốn tả khó kể khổ đâu, bởi vì có người sẽ nói rằng là ôi, đáng gì mà cả. Nhưng mà cũng kỳ lạ thiệt. Nếu các bạn hay bất cứ ai đọc truyện, bất cứ ai xem hình hay xem phim, mà người viết chuyện chụp hình hay hoặc là làm phim chỉ đưa là cái chuyện vui, chuyện đẹp, chuyện hạnh phúc lên đó, thì các bạn phản ứng ra sao hả? Tôi có quen biết vài người qua Facebook. Thời đó, từ ngày này qua ngày nọ, họ cho xem toàn là hình ảnh bản thân, hình ảnh gia đình, bạn bè ăn mặc đẹp, đi chơi, đi đó. Vậy xem cứ khen ngậu xị, đẹp quá, vui quá, và cứ vậy mà làm, mà like, chán thiệt. Trở lại câu chuyện. Câu chuyện tôi nói đen tối đây bởi vì trong cái đoạn đời mà mình có được một cái khả năng, mình có thể mình làm gì đó, nhưng mà không được phép làm, không được phép học, không được phép di chuyển, không được phép cưới vợ, không được phép mua, bán, vân vân. Bởi vì mới được tạm tha mà. Tức là còn trong giai đoạn gọi là giai đoạn thử thách. Và tức là chưa có cái quyền gọi là cái quyền công dân đó. Và cũng có, bạn còn có một chân ở trong tù à, nghe. Tuy nhiên bạn được quyền tự do ăn ngủ đói no, không là cái vấn đề đâu. Như vậy thì đầu tiên nói đến cái ăn ha. Tết 1984, sau ngày vừa mới ra khỏi tù, mẹ tôi nói: con ơi con kiếm tiền con mua gạo thêm cho cái khẩu phần của con nha, bởi vì con không có tên trong cái sổ mua gạo nha con. Tiếng sét ngang tai thiệt thật nha. Theo tôi, bạn mà nghe, bạn mà đọc tới đây hãy cho tôi ý kiến đi. Bây giờ mình phải làm gì? Dạ, phải làm sao đây hả? Không có bạn bè đi Mỹ hết trơn rồi, không nơi quen biết luôn cả. Thiệt, tôi ngơ ngác, tôi nhìn tới, tôi nhìn lúc, tôi đi trước nhà, rồi tôi đi vô trong nhà. Thằng Út kéo tôi vô nhà. Chắc anh... Nghe tiếng má tôi nói như vậy, bởi vì trước nhà có một cái đống rác khô, không phải rác sinh hoạt hàng ngày, cho nên chán quá, tôi ra tôi ngồi tôi bươi rác nha. Cả nhà nhìn thấy như vậy nghĩ là chắc tôi phát điên rồi, bởi vì tôi đem vào trong nhà vài cái tách chén mẻ nhưng mà còn dùng được. Các bạn còn nhớ cái thời điểm vô cùng khó khăn đó không? Tôi nằm trên một cái chiếc chiếu rách và kê đầu trên một cái bông xô cũ tả tơi. Ngoài ra tôi không có một cái khăn tắm, bàn chải đánh răng, áo hay quần. Trước bộ đồ tù đang mặc nè, trước khi rời trại tôi cho các anh em áo quần cũng như là những cái đồ dùng cá nhân đó. Bởi vì tôi nghĩ rằng là khi mà về nhà thì chắc cũng sẽ khá hơn rồi nha. Hôm sau còn chút còn tôi đi xe bus ra ngoài chợ Sài Gòn á. Nói thiệt chứ tôi không biết tôi đi đâu làm gì nữa. À quên nữa, lúc đó tôi hỏi hai thằng em, một thằng á đang giữ cái chức hay hoặc người ta gọi là đang là thanh niên sung phong, thằng kia làm cái gì đó ở sở thể dục thể thao phải. Tôi hỏi mấy em ơi, mấy em có áo quần gì cũ cũ cho anh cái đi. Tôi nói một cái quần bộ hai cái nút trước và một cái áo chật ngắt, chật thiệt là chật. Dù rằng tôi nói thiệt chứ lúc đó tôi ốm lắm đó. Tôi tìm được một cái sợi dây đai cột cái quần lại, thế là cũng xong thôi. Tôi mang đôi dép lốp, người ta kêu lúc đó người ta xài, đa số người ta xài là dép lốp bộ đội vô. Mang vô dép lốp bộ đội đó, bởi vì đi tù dép mà. À, tôi mang thêm đôi dép này à, thì thằng em kia nét một đôi dép ấp chiến lược. Lúc trước cũng không hiểu sao người ta gọi cái đôi dép cao su đúc đó là cái dép ấp chiến lược nha. À dép, xem chừng mình cũng có dán ra dân chân. Đi trình diện công an chưa? Má tôi có nhắc như vậy. Ra mua cái quyển tập 100 trang, tôi vô trụ sở công an, tôi ngó giáo ngó giác, rồi tôi ngồi xuống cái băng ghế chờ đó. Trụ sở công an lúc đó cũng hơn đồng khoảng cứ 8 giờ sáng rồi. Một trời nó vắng que hả? Anh cần gì hả? Có người hỏi. Dạ trình diện. Chờ thì chờ, mà tôi biết, tôi chẳng biết tôi trình diện ai, hoặc là chờ ai, hoặc là ai quản lý mình cũng không biết nữa. Ngồi chờ vậy đó, đồng khoảng cỡ 11 giờ có tiếng kêu. Tôi lật đật tôi móc giấy ra, tôi ra trại tôi trình cho cán bộ. Anh có tờ giấy này. Dạ thưa anh, đó là bản chính mà. Có được không? Công an phường quát như vậy. Ngắt xin đọc tới ra cảnh khác nó giúp. phát giấy ra trại, tôi có hỏi cán bộ. Dạ thưa cán bộ, tờ này á, trừ không chữ nó không có đọc được, nhìn thấy nó khó đọc quá. Anh cứ bệnh viện đi ha, chừng nào ăn phường bắt lại thì anh lên đây nghe chứ. Mẹ kiếp đó, số của mình đáng thôi, lại đi lên trại tù nữa. Đi lên trại tù thôi nha, chứ không phải vô tù một lần nữa nghe chưa. Hôm sau, cái bài giảng về cái lối sống văn minh dành cho viên chức chế độ cũ được công an phường lên lớp gần nửa giờ, thì anh được đóng dấu vào tập rồi hẹn tuần sau. Tôi đi lang thang, tôi chợt nhớ mình có thằng bạn, nhà là một cái tiệm mà tiệm bút ở cái đường Lê Thánh Tôn gì đó. Thôi, đến gặp nó xem sao đi. Rồi đến trước, tôi nhìn vào, tôi thấy nó đứng sau cái quầy đó. Mừng quá, tôi bước vào, chưa kịp lên tiếng chào thì nó xua tay. Trời, thật là điếng người và ngỡ ngàng nha. Trời ơi, cái nào nó quên. Tôi bước ra, nhìn xuống mình, trời ơi, chắc mình giống cái dân bụi quá hay sao, hay hoặc là giống cái thằng ăn xin hay sao nè. Sau này, đến khi có bạn gái, tôi nói với nàng về cái chuyện này nha ha. Bây giờ, nàng nói, anh đến anh hỏi ảnh xem có biết anh không. Tôi trả lời, thôi, chỉ cần có nói, tôi xin lỗi, tôi nhìn anh không ra, vậy là hết chuyện thôi, đúng không? Vậy đó, đi một vòng ngoài phố, tôi ra bến Bạch Đằng, tôi nhìn tới nhìn lui, giáo giác như là cái thằng ăn trộm. Dường như là cái bản năng của cái người cô thế, lúc nào trong cái hành động cũng có một cái vẻ gì nó hèn hèn. Ý mà thật vậy hả nha. Cái bộ tướng ốm o còn diện thêm cái bộ cánh chấp giá thì còn hiên ngang cái chỗ này nữa chứ. Chán quá, tôi kiếm một cái ghế đá tôi nằm xuống. Bất đằng lúc đó nó vắng quá à, chẳng có ma nào mà đi làm hay hoặc là đi chơi. Đó, lúc đó khoảng 2-3 giờ chiều nha. Hồi nãy đi trên đường Nguyễn Huệ, thấy có một chiếc xe nước rau má. Suy tư nghĩ luôn, tôi quyết định thôi, một cái ly nước để cho nó đã thèm rồi tính gì tính nha. Đó, mình lọt bộ về cũng không sao, phải không? Dân đi lâm sản mà, không? Trại tù chọn ra một số tù trẻ thả vào trong rừng, lấy gỗ cho trại. Đúng nhất là phá sơn lâm thì đúng hơn. Trong tù mới có 2 tuần trước, mình đi bộ ào kia mà. Nhưng mà lúc đó cơm đói, cái cơn đói nó cũng bắt đầu rồi, bụng mới bảo dạ, đi về kiếm cái gì đó ăn đi. Đưa hai chân xuống tìm cái đôi dép. Ủa sao trắc trắc này? Trắc 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 trắc. Tôi đi vòng quanh cái ghế đá, tôi nhìn xem mình có nằm mơ hay không rồi đó. Ý mà, trời ơi, cái thằng chết mà nó chết rồi hả? Tôi nhìn chung quanh xem có thằng nào nó đang núp ở đâu đó nhìn mình và cười cho nó sướng không hả? Mất dép. Yeah. Hai chân không như vậy đó, sao tôi cũng phải lội bộ về cứ xá chí hòa thôi. Đi đường á, dường như là chẳng ai mà thèm nhìn tôi xem có cái gì khác lạ hay không nữa. Ai cũng có dép kia mà, nhưng mà tôi thì không. Mà chừng như là có dép hay không thì cũng đồng nghĩa thôi. Đó, cái khác bắt đầu nó hành hạ tôi. Tôi còn nhớ có vài cái phong tên nước ở trên đường Lê Văn Duyệt kia mà. Ôi trời, ôi sao bây giờ không thấy cái nào hết trơn hả? Cuối cùng đi vậy cũng đến cũng khoảng 7-8 giờ chiều tối. Tôi về đến nhà, bà già hỏi, cho có hỏi thôi. Âu á, con đi đâu vậy? Hả? Còn chén cơm kìa, con, ăn đi con. Đến bây giờ Tôi cũng không còn nhớ cái lúc đó mình ăn cơm với cái gì nữa. Muối tiêu hay hoặc là muối mè nữa rồi nha. Xin viện trợ khẩn cấp á, suy nghĩ tôi tìm cách kể khổ cho nó êm xuống. Đằng nào thì mình cũng bí quá rồi, ra tù nhưng mà không có cái quyền công dân mà còn bị quản chế vậy cái nè. Ra khỏi thành phố đương nhiên là phải xin phép công an đó. Trong mình chỉ có một cái tờ photocopy giấy ra trại thôi đó, bản chánh thì phải cất cho nó kỹ rồi nha đó. Hai tay và hai chân thì còn đủ. Vậy đó mà không ai dám mướn làm gì hết trơn á. Lúc đó thì á, cái nghề mà đạp xích lô á, nói thiệt chứ lúc đó là sang nhất rồi đó. Một mình một ngựa rong chơi kiếm ăn, không ai làm khó làm dễ gì cả. Cạnh khu nhà tôi thì có một ông thiếu tá cùng binh chủng và là bạn tù với tôi nữa, biết cha tôi luôn nữa, cho nên á, tôi gọi ông ấy là chú đó. Tôi đi lẩn quẩn lơi quẩn rồi ghé thăm rồi nói chuyện với ông ấy và các con của ông ấy luôn đó. Thấy nhà có chiếc xích lô, tôi bèn dò hỏi xem của ai. Thật ra tôi biết chiếc xích lô đó là của ổng đó. Vậy đó, ông ấy đạp cũng kiếm tiền mà đó. Mấy em con của ông á mới bèn trả lời tỉnh quân đó. À dạ, của người ta gửi. Vậy đó, nghe xong cục hứng luôn. Tính tới tính lui cuối cùng cũng xin được khoảng 300 đô. Nếu thằng em mà nó có bớt xén thì chắc cũng còn cỡ khoảng 200 đô. Với 200 đô như vậy thì mình có thể mình sắm được một cái chiếc xe ba bánh đó. Thảo một cái bức thư xong, tức là chuẩn bị cho một cái bức thư xong rồi á, tiền đâu để gửi đó, và có chiếc xe đạp của thằng em nào mà có rảnh không hả? Đường nào cũng gặp khó khăn cả. Rồi vài tháng sau tin mừng đến nha. Nhưng mà chỉ có các em kẹt lắm. Vậy là cái giấc mộng xích lô ba bánh còn lại có hai bánh nữa. Bây giờ tôi phải mua từng bộ phận mà rất có được cái chiếc hai bánh nữa rồi nha. Kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị phần đầu của cái câu chuyện được Hoàng Tính chia ra làm hai phần, có tên là Một đoạn đường đời hè 2017. Tác giả là Cathy Huệ. Cathy Huệ này là nam nha thưa quý vị. Xin cảm ơn chú Cathy Huệ đã có một câu chuyện tư sự cảm động để Hoàng Tính có dịp chia sẻ quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện ngắn ngày hôm nay trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.